5.
Má ơi! Ernie Curtin cất tiếng gọi. Cậu bé tạm dừng trong chốc lát việc điều khiển mô hình nhỏ bằng kim loại lên lên xuống xuống mặt kính cửa sổ. Nhờ vậy tạm tắt cái âm thanh nửa rền rĩ, nửa vù vù ầm ĩ, mô phỏng một tên lửa vũ trụ đang xuyên qua không gian trên đường đến sau kim. Má nghĩ sao hả má? Má ơi! Bà Curtin, một phụ nữ nét mặt nghiêm nghị đang bận rửa chén bằng sành trong bồn, không đáp lại tiếng nào. Má ơi, có xe cảnh sát đậu lại bên ngoài nhà mình kia. Dẹp mấy cái chuyện ba xạo của con đi ngang Ernie. Bà Curtin vừa nói vừa đặt bộ chén tách xuống mặt bồn cho ráo nước kêu lạch cạch. Con biết má đã nói gì với con về chuyện đó rồi mà. Con không có nói xạo. Ernie nghiêm túc đáp lại. Xe cảnh sát thiệt mà, và có hai ông đang xuống xe. Bà Curtin quay lại ngó thằng con. Dạo này có làm chuyện gì không hả con? Bà Hạch hỏi. Lại gây chuyện nhục nhã cho nhà mình. Thiệt tình mà. Đâu có đâu. Cậu bé Ernie lại đáp. Con không có làm gì hết á. Thằng Alf bị túm rồi. Nó vào cả băng của nó. Băng đảng thiệt đó. Má đã bảo con rồi. Và cha cũng từng nói băng đảng không có đứng đắn đàng hoàng đâu. Cuối cùng sinh chuyện rồi. Trước hết sẽ là tòa án xử con nít. Rồi sau đó mày sẽ bị gửi vô một trại giáo dưỡng dễ như không. Còn má sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu, mày có nghe không? Họ đã tới trước cửa rồi kìa, Ernie thông báo. Ba mẹ rời cái bồn rửa chén đến với thằng con chỗ cửa sổ. Ờ ha, bà lẩm bẩm. Ngay lúc ấy tiếng búa gõ cửa vang lên. Lè làng chùi tay vào cái khăn lau chén và Curtin đi ra hành lang mở cửa. Bà nhìn hai người đàn ông trên bậc thềm trước cửa nhà mình với vẻ khinh khỉnh ngờ vực. Bà Curtin phải không ạ? Người cao hơn trong hai người hỏi giọng vui vẻ. Đúng rồi, chủ nhà đáp. Tôi vào một lúc được không? Tôi là thanh tra Hawkcastle. Bà Curtin bước lùi lại, vẻ khá là miễn cưỡng. Bà mở một cánh cửa, rồi ra hiệu cho ông thanh tra vào bên trong. Đó là một căn phòng nhỏ sạch sẽ, rất ngăn nắp gọn gàng. Cho ta cảm tưởng ít khi có ai vào, mà cảm tưởng ấy lại hoàn toàn chính xác. Bị tính tò mò lôi kéo, Ernie từ nhà bếp đi ra hành lang rồi len lén lách vào bên trong cánh cửa. Con trai bà à? Thanh tra Hawkcastle hỏi. Phải. Bà Curtin đáp, rồi nói thêm vẻ thù địch. Nó là một thằng nhỏ ngoan, mấy ông có nói gì cũng vậy. Chắc chắn nó ngoan lắm, thanh tra lịch sự nói. Vẻ thách thức trên mặt bà chủ nhà giãn ra đôi chút. Tôi đến để hỏi bà vài câu về nhà số 19, Wilbraham Crescent. Bà làm việc ở đấy, tôi hiểu. Chứ tôi có bao giờ nói là không làm đâu nà. Bà Curtin chưa thể rũ bỏ cái tính khí kỳ khôi lúc nãy. Làm cho một cô tên là Pep Marks. Phải, tôi làm cho cô Pep Marks. Bà tốt lắm đó. Mù loa. Thanh tra Hawkcastle nói, phải rồi, tội nghiệp bà thiệt đó. Nhưng ông không bao giờ biết đâu, bà có thể quơ tay đụng nhầm cái gì đó mà dò được đường đi khắp nhà, siêu lắm. Còn đi ra đường tới tận giao lộ nữa đó, bà không phải là một người hay làm om sòm vì chuyện này chuyện nọ, không giống một số người mà tôi biết. Bà làm việc ở đấy vào buổi sáng. Đúng, tôi tới đó khoảng 9 giờ rưỡi tới 10 giờ và ra về khoảng 12 giờ hay khi đã làm xong việc. Rồi bà ta hỏi gắt gỏng. Ông không định nói cái gì đó đã bị ăn cắp đi chứ. Hoàn toàn ngược lại. Thanh tra nói, nghĩ đến 4 chiếc đồng hồ lạ. Bà Curtin ngơ ngác ngó ông thanh tra, chẳng hiểu gì cả. Có chuyện rắc rối gì vậy hả? Một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong phòng khách nhà số 19 Wilbraham Crescent chiều hôm nay. Bà Curtin trố mắt nhìn. Ernie Curtin dặn dạo người khóa chí tử, mở miệng định kêu lên ứ ư. Nhưng rồi thằng nhóc nghĩ làm cho người ta để ý đến sự hiện diện của mình là không khôn ngoan và ngậm miệng lại. Chết hả? Bà Curtin nói có vẻ không tin và còn hoài nghi hơn khi bà hỏi tiếp. Trong phòng khách à? Đúng, ông ấy bị đâm chết. Ông muốn nói là án mạng hả? Đúng, là án mạng. Đứa nào giết ổng chết vậy? Bà Curtin gằn hỏi. Tôi e rằng đến nay điều ấy chúng tôi vẫn hoàn toàn chưa nắm được. Thanh tra đáp, chúng tôi tưởng có lẽ bà giúp được cho chúng tôi chứ. Tôi không biết án mạng gì hết á. Bà Curtin khẳng định. Bà không biết, nhưng có một vài vấn đề cần làm rõ nguyên do. Chẳng hạn như sáng nay có ai ghé thăm nhà ấy không? Tôi nhớ là không có, bữa nay không có. Ổng là loại người nào vậy hả? Một người đàn ông cao niên độ 60 tuổi, mặc một bộ com lê sẫm màu thật chỉnh tề. Có lẽ ông ấy đã tự xưng là nhân viên bảo hiểm. Tôi không có để cho ổng vô nhà, không có nhân viên bảo hiểm nào hết, cũng không có ai bán máy hút bụi hay bộ từ điển bách khoa Anh. Không có cái gì như vậy hết á. Cô bếp Max không mua bán tại nhà và tôi cũng vậy. Tên của người đàn ông theo tấm danh thiếp trong người ông ta là Curry. Bà có bao giờ nghe cái tên ấy chưa? Curry? Curry hả? Bà Curtin lắc đầu. Tôi nghe có vẻ giống tên người Ấn Độ quá hà. Bà ta nói vẻ hoài nghi. Chú thích. Tiếng Anh curry nghĩa là món cà ri Ấn Độ. Hết chú thích. Chả phải thế đâu. Thanh tra Hakesso nói. Ông ấy chẳng phải người Ấn Độ. Ai đã tìm thấy ổng? Cô bếp Max hả? Một cô gái trẻ làm thư ký đánh máy kim túc ký do nhầm lẫn. Cô nghĩ mình được cử tới đó để làm việc gì đấy cho cô bếp Max. Chính cô này đã phát hiện cái xác. Cô bếp Max trở về gần như ngay lúc ấy. Bà Curtin buông một tiếng thở dài thường thượt. Chuyện y xe quá xá trời luôn. Xin bà bỏ chút thời gian, thanh tra đề nghị, để xem ảnh cái xác người đàn ông và cho chúng tôi biết có phải ông ta là người mà bà từng gặp ở Wilbraham Crescent hoặc trước đây từng có ghé thăm nhà ấy. Cô bếp Max đã khẳng định ông ta chưa bao giờ đến đấy. Bây giờ có những vấn đề nhỏ khác nhau mà tôi muốn biết. Bà có thể nhớ ra ngay tức thì có bao nhiêu đồng hồ trong phòng khách hay không? Bà Curtin thậm chí không cần suy nghĩ. Có cái đồng hồ bự trong góc phòng mà người ta kêu là đồng hồ ông nội. Còn có cái đồng hồ chim cu trên tường nữa. Nó giọt ra và kêu cúc cu, có khi làm cho người ta suýt tí nữa là giật nảy lên. Bà vội vã nói thêm. Tôi không có rớ tới cả hai cái đó đâu nha, không bao giờ. Cô bếp Max thích tự tay lên dây thiều hai cái đồng hồ đó. Chả có gì sai sót với chúng cả, thanh tra trở ngang. Bà có chắc đấy là hai chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng sáng nay không? Đương nhiên. Bộ còn có cái nào khác nữa sao? Chẳng hạn như không có một chiếc đồng hồ vuông bằng bạc mà người ta gọi là đồng hồ mang đi đường, hay một chiếc đồng hồ mạp vàng bé tí teo, chiếc để trên bề lò sưởi ấy, hoặc là một chiếc đồng hồ bằng sứ có hoa văn, hay một chiếc đồng hồ bọc da với cái tên Rosemary chéo ngang một góc. Đương nhiên là không có. Không có cái nào như vậy hết á. Bà hẳn đã để ý thấy chúng nếu như chúng có ở đấy. Đương nhiên rồi. Cả bốn chiếc đồng hồ ấy đều chỉ thời gian muộn hơn chừng một giờ so với chiếc đồng hồ cúc cu và chiếc đồng hồ đứng. Chắc là giờ nước ngoài rồi. Tôi và ông chồng già của tôi đã có lần đi một chuyến xe khách tới Thụy Sĩ về Ý. Giờ giấc ở đó lố cả tiếng đồng hồ luôn. Chắc có liên quan gì đó với cái thị trường chung này. Tôi không tán thành thị trường chung. Ông Curtin nhà tôi cũng không chịu. Với tôi England là quá đủ rồi. Thanh tra Hakesso không để mình bị lôi cuốn vào đề tài chính trị. Bà có thể cho tôi biết chính xác bà đã rời nhà cô Beth Marsh lúc mấy giờ sáng nay không? 12:15. Lúc đó hầu như không có chuyện gì hết. Khi ấy cô Beth Marsh có ở nhà không? Không có, bà chưa về. Thường bà về lúc nào đó khoảng từ 12 giờ đến 12 giờ rưỡi. Nhưng có thay đổi luôn. Và bà ấy đã rời nhà lúc nào? Trước khi tôi tới đó, tôi tới lúc 10 giờ. À, cảm ơn bà Curtin. Chuyện mấy cái đồng hồ đó có vẻ quái đản. Có lẽ cô Beth Marsh đã mua ở chỗ bán xôn, đồ cổ phải không? Nghe ông nói thì có vẻ như vậy. Cô Beth Marsh có thường đến chỗ bán xôn không? Có mua được một cuộn thảm lông cách đây chừng 4 tháng ở một chỗ bán xôn. Tình trạng hoàn toàn còn tốt, rẻ lắm. Bà nói với tôi vậy đó. Còn mua được mấy tấm màn nhung nữa, phải cắt bớt, nhưng màn còn tốt nguyên như mới. Nhưng bà ấy không thường mua những vật trang trí nhỏ hay những món như tranh ảnh, đồ sứ hoặc món gì đấy đại loại như thế ở các chỗ bán xôn chứ. Bà Curtin lắc đầu. Theo chỗ tôi được biết về bà thì không có đâu. Nhưng đương nhiên ở chỗ bán xôn không có câu châm ngôn nào hết á. Ý tôi muốn nói là ông bị cuốn đi luôn. Về nhà rồi mới tự nhủ, mình định làm gì với cái món đó đây? Một lần mua tới 6 hũ mứt nhừ, nếu có nghĩ tới chuyện đó, hẳn tôi đã mua được giá rẻ hơn. Những bộ chén tách cũng vậy, Mấy cái đó tôi có thể mua bán tốt hơn ngoài chợ vào ngày thứ tư. Bà lắc đầu vẻ buồn rầu, cảm thấy không còn gì để tìm hiểu nữa. Thanh tra Hakeso từ giã ra về. Ernie, lúc đó mới đóng góp cho cái đề tài còn chưa được bàn tới. Án mạng, Ernie nói. Tạm thời, cuộc chinh phục khoảng không vũ trụ trong đầu nó bị thế chỗ bởi một vụ ly kỳ rùng rợn thực sự. Cô bé Max không thế nào mừng ổng trong nhà bả, phải không? Nó sốt sáng gợi ý. Đừng có nói tào lao. Mẹ nó la. Rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu bà. Má không biết cô nên nói với ổng. Nói với ổng cái gì hả má? Con đừng quan tâm. Bà Curtin gạt đi. Không có gì hết. Thiệt đó.
6. Lời kể của Colin Lamb.
Khi chúng tôi đã ở bên ngoài để thưởng thức những miếng thịt nướng chưa chín hẳn, nuốt xuống cùng với những ngụm bia, Dick Hardcastle buông một tiếng thở dài xả hơi thoải mái. Thông báo ông ấy đã cảm thấy khá hơn, rồi nói: Quỷ thà mà bắt lũ nhân viên bảo hiểm chết toi, những cái đồng hồ kiểu cách và bọn con gái la hét đi. Ta hãy nghe chuyện của cậu, Lam ạ. Tôi cứ tưởng cậu đoạn tuyệt với phần đất này của thế giới rồi chứ. Và ở đây cậu đang lang thang khắp các con đường đằng sau Crodin. Chả có đất dụng võ cho một nhà sinh học hải dương ở Crodin đâu. Tôi cam đoan với cậu đấy. Ông anh chớ có cười nhạo môn sinh học hải dương chứ, Dick à. Đó là một môn học rất hữu ích. Chỉ cần đề cập đến nó thôi cũng đủ làm cho người ta chán chường quá đỗi. Và sợ ta sẽ nói về nó nữa. Cho nên ông anh không cần phải tự mình giảng giải gì thêm đâu. Chả có cơ hội nào cho cậu cống hiến sao hả? Ông anh đã quên. Tôi lạnh lùng đáp lại rằng tôi là một nhà sinh học hải dương. Tôi đã lấy bằng về môn đó ở Cambridge. Một bằng cấp không tốt lắm, nhưng cũng là bằng cấp. Đó là một môn học rất thú vị. Và một ngày nào đó tôi sẽ trở về với nó. Tôi biết cậu đang làm việc trong lĩnh vực nào mà. Dĩ nhiên rồi, Hardcastle nói. Và xin chúc mừng cậu. Vụ án Larkin tháng tới ra tòa phải không?
Vâng.
Thật đáng kinh ngạc cái cách hắn ta cố tiếp tục chuyển tài liệu ra ngoài trót lọt trong một thời gian dài. Cậu nghĩ hẳn có người đã nghi ngờ. Người ta đã không nghi ngờ. Ông anh biết rồi đó. Khi trong đầu ông anh mà đã đinh ninh đó là một anh chàng rất tốt, thì anh nghĩ hắn không thể như thế. Chắc hắn đã khôn lành lắm, Dick nhận xét. Tôi lắc đầu. Không, tôi không nghĩ hắn khôn lành. Thật vậy đó. Tôi nghĩ hắn chỉ làm theo lời Sa bảo. Hắn đã được tiếp cận những tài liệu rất quan trọng. Hắn cầm chúng đi ra ngoài, chúng được photo và trả lại cho hắn, rồi chúng lại trở về chỗ cũ trong ngày hôm ấy. Sắp đặt hay thật. Hắn đã tạo thói quen ăn trưa hàng ngày ở những chỗ khác nhau. Chúng tôi nghĩ hắn đã treo áo khoác của hắn lên ở chỗ lúc nào cũng có một cái áo khoác giống hệt như thế. Dù người đàn ông mặc cái áo khoác kia không phải lúc nào cũng là cùng một người. Những cái áo khoác bị trao đổi. Những người trao đổi không bao giờ nói với Larkin, và Larkin cũng không bao giờ nói với hắn. Chúng tôi muốn biết thêm thật nhiều về cơ chế vận hành vụ việc ấy. Nó được dạch kế hoạch thật kỹ lưỡng với lịch trình hoàn hảo. Ai đó cực kỳ thông minh đã điều khiển việc này. Và chính vì thế mà cậu vẫn lãng vảng quanh căn cứ hải quân ở Portobello. Phải, bọn tôi biết rõ đầu mối ở căn cứ hải quân của vụ án, và tôi biết rất rõ đầu mối ở London. Bọn tôi còn biết đích xác lúc nào và ở đâu Larkin lãnh tiền thù lao và như thế nào. Nhưng có một lỗ hổng. Ở giữa hai đầu mối ấy có một tổ chức rất nhỏ. Đó là bộ phận tụi tôi muốn tìm hiểu thêm, vì đó là bộ phận có đầu não. Ở đâu đó có một bộ chỉ huy rất tài tình, lên kế hoạch thật sâu sắc, để lại một dấu vết, rối tung rối mù, không phải một lần mà có lẽ 7-8 lần gì đó. Larkin làm thế để làm gì cơ chứ? Hockeso tò mò hỏi. Vì một lý tưởng chính trị, vì bốc phét về cái tôi của hắn, hay đơn thuần chỉ vì tiền? Hắn không có lý tưởng lý tiết gì hết, phải nói là chỉ vì tiền. Chẳng phải cậu tóm được hắn sớm hơn nhờ mua chuộc bằng tiền đấy hay sao? Hắn đã tiêu tiền phải không? Hắn đã không dành dụm. Ồ không, đúng là hắn dùng tiền như rác. Quả thật bọn tôi đã tóm được hắn hơi sớm hơn thời điểm đã công bố. Hockeso gật đầu tỏ ra hiểu biết. Tôi hiểu. Các cậu đã giúp giáp, và rồi cậu dùng hắn làm mồi nhử, có phải thế không? Ít nhiều là vậy đó. Hắn đã chuyển ra ngoài một số thông tin rất giá trị trước khi tụi tôi tóm được hắn. Vì thế tụi tôi để hắn chuyển ra thêm một số thông tin nữa, bề ngoài cũng có vẻ đáng giá lắm. Trong sở tôi làm, thỉnh thoảng bọn tôi đành phải làm cho mình trông có vẻ ngốc nghếch. Tôi nghĩ mình không nên quan tâm đến công việc của các cậu, Colina. Hoặc Kesso có vẻ trầm tư. Đó không phải công việc hứng thú như người ta tưởng. Quả thật nó thường hết sức nhàm chán. Nhưng ngoài ra còn có một vấn đề. Ngày nay người ta bắt đầu cảm thấy không có gì thực sự bí mật cả. Ta biết bí mật của chúng, và chúng biết bí mật của ta. Điệp viên của ta thường cũng là điệp viên của chúng, và điệp viên của chúng rất thường xuyên làm việc cho ta. Rốt cuộc lại, điệp viên hai mang trở thành cơn ác mộng. Đôi khi tôi nghĩ ai cũng biết bí mật của người khác, và người ta mắc phải cái tội đồng lõa giả vờ như không phải thế. Tôi hiểu ý cậu muốn nói gì rồi. Dick có vẻ trầm ngâm. Rồi ông tò mò nhìn tôi. Tôi có thể hiểu vì sao cậu vẫn cứ phải quanh quẩn ở Porterbury. Nhưng mà Crowdin cách Porterbury đến 10 dặm đấy. Cái mà tôi đang thực sự theo đuổi, tôi đáp, là mấy cái crescent. Trăng lưỡi liềm ư? Hawkeso có vẻ sửng sốt. Phải. Hay là các dần trăng luân phiên xuất hiện? Những trăng non, trăng già, các kiểu đang mọc lên và vân vân. Tôi khởi sự truy tầm từ Porterbury. Ở đó có một quán nhậu gọi là dần trăng khuyết. Tôi đã lãng phí một thời gian dài vì nó. Nghe có vẻ lý tưởng lắm. Thế rồi có trăng và sao, trăng mọc, lưỡi liềm vui, chữ thập và trăng lưỡi liềm ở một vùng nhỏ bé gọi là Simit. Không có gì làm. Tôi từ bỏ những dần trăng và bắt đầu tìm hiểu các crescent. Rất nhiều crescent ở Porterbury, Lansbury Crescent, Orange Crescent, Livermore Crescent, Victoria Crescent. Chú thích, tiếng Anh Crescent nghĩa là trăng lưỡi liềm. Hết chú thích. Bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Dick, tôi bật cười. Đừng rối, Dick à. Tôi đã có cái rõ ràng để khởi sự rồi. Tôi móc ví rút ra một tờ giấy đưa cho ông. Đó là một tờ giấy chiết để viết thư của khách sạn. Trên đó vẽ nháp một phác thảo. Một anh chàng tên là Hanbury đã để cái này trong ví. Anh ta đã làm nhiều việc trong vụ án Larkin. Là người tốt, rất tốt. Anh ấy bị một chiếc xe hơi đụng rồi cán qua người ở London. Không ai nắm được số xe. Tôi không biết cái này có ý nghĩa gì. Nhưng Hanbury đã ghi vội hay sao chép lại và anh ấy nghĩ là quan trọng. Anh ta có ngụ ý gì không? Hay là cái gì đó mà anh ta đã từng nhìn thấy hay nghe thấy? Cái gì đó liên quan tới mặt trăng hay trăng lưỡi liềm? Số 61 và chữ cái đầu M. Tôi đã tiếp nhận sau khi anh ấy mất. Tôi chưa biết mình đang tìm kiếm cái gì, nhưng tôi khá chắc chắn có cái gì đó cần phải tìm ra. Tôi không rõ 61 có ý nghĩa gì, không biết chữ M nghĩa là gì. Tôi đã làm việc trong vòng bán kính từ Porterbury ra bên ngoài. 3 tuần làm việc cực lực không ngừng nghỉ và không có kết quả. Crowdin nằm trên lộ trình của tôi, chỉ có thế thôi. Nói thật tình, Dick à, tôi đã không trông mong gì nhiều lắm ở Crowdin. Ở đây chỉ có một Crescent thôi, đó là Wilbraham Crescent. Tôi định dạo qua Wilbraham Crescent để xem mình nghĩ gì về số 61, rồi mới hỏi ông anh có nắm được mẩu chuyện vặt nào đó có thể giúp tôi không. Đó là việc tôi đã làm chiều nay. Và tôi đã không tìm ra số 61. Tôi đã bảo cậu rồi đấy, số 61 là nhà một thầu khoáng ở địa phương. Và đó không phải là điều tôi đang theo đuổi. Công ty ấy có nhận viện trợ nước ngoài kiểu nào đó không? Cũng có thể. Ngày nay rất nhiều người vẫn làm thế. Nếu nhận viện trợ, công ty ấy ắt có đăng ký. Mai tôi sẽ tra giúp cậu. Cảm ơn ông anh, Dick à. Mai tôi sẽ làm công việc điều tra thường nhật ở hai nhà bên số 19. Họ có thấy ai đến đấy hay không, vân vân. Có thể tôi sẽ đưa vào cả những ngôi nhà đằng sau số 19, có giường liền kề với số 19. Tôi nghĩ không chừng số 61 gần như ở ngay sau số 19 đấy. Tôi có thể dẫn cậu theo nếu cậu muốn. Vô cùng háo hức, tôi rút lại lời đề nghị ấy ngay. Tôi sẽ là trung sĩ Lam của ông anh và sẽ ghi tốc ký. Chúng tôi đồng ý sáng hôm sau, tôi sẽ đến đồn cảnh sát lúc 9 giờ rưỡi. Sáng hôm sau, tôi đến đúng giờ đã thỏa thuận và thấy ông bạn mình đang nổi cơn thịnh nộ. Khi ông ấy cho gã nhân viên cấp dưới bất hạnh ra ngoài rồi, tôi mới tế nhị hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Trong chốc lát dường như Hawkeye không nói được nên lời. Sau đó ông ấy lắp ba lắp bắp. Những chiếc đồng hồ chết tiệt. Đồng hồ nữa sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu mất một chiếc. Thiếu à? Cái nào thế? Chiếc đồng hồ lữ hành nhỏ có chữ Rosemary ở một góc ấy. Tôi quýt sáo. Có vẻ quái gì đây? Sao có thể xảy ra được chứ? Lũ ngốc chết tiệt. Tôi đúng là một thằng trong lũ ngốc ấy. Tôi tưởng... Dick vốn là một người rất trung thực. Người ta phải nhớ gạch ngang mọi chữ T và đặt dấu chấm trên mọi chữ Y, bằng không mọi sự sẽ hỏng bét. À, những chiếc đồng hồ hôm qua vẫn ở đấy chả sao cả trong phòng khách. Tôi đã bảo cô Beth Marsh sờ chúng để xem có cảm thấy quen thuộc hay không. Bà cô ấy đã không giúp được. Rồi họ đến để di dời cái xác. Rồi sao? Tôi đã ra cổng để giám sát rồi trở vào nhà, nói với cô Beth Marsh đang ở trong bếp, bảo sẽ lấy mấy chiếc đồng hồ đi và sẽ cho bà một biên nhận. Tôi nhớ rồi, con nghèo mà nói. Sau đó tôi bảo với cô gái là cho xe đưa cô về nhà, rồi tôi nhờ cậu đưa cô ấy ra xe. Phải. Tôi đã đưa biên nhận cho cô Beth Marsh, mặc dù bà cô ấy bảo chả cần, vì những chiếc đồng hồ ấy chả phải của bà. Rồi tôi ra gặp cậu. Tôi bảo Edwards rằng tôi muốn mấy chiếc đồng hồ được đóng gói cẩn thận mang về đây. Tất cả, trừ chiếc đồng hồ cúc-cu và dĩ nhiên cả chiếc đồng hồ đứng nữa. Và đấy là chỗ tôi đã mắc sai lầm. Đáng lẽ tôi phải nói một cách hoàn toàn xác định là 4 chiếc đồng hồ. Edwards nói anh ta đã đi vào ngay lập tức và làm như tôi bảo. Anh ta luôn khẳng định chỉ có 3 chiếc đồng hồ ngoài 2 chiếc cố định. Không có nhiều thời gian. Tôi nói, nghĩa là... Có thể cái bà cô Beth Marsh kia đã làm chuyện ấy. Có thể bà ta đã lấy chiếc đồng hồ sau khi tôi rời khỏi phòng. Và bà ta cầm nó đi thẳng vào nhà bếp. Đúng rồi, nhưng để làm gì? Chúng ta có rất nhiều điều cần phải tìm hiểu. Phải chăng còn có ai khác? Có thể nào cô gái đã làm chuyện ấy không? Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi không nghĩ thế. Tôi ngừng lại, sực nhớ ra một chuyện. Thế là cô ta đã làm rồi. Hawkeye nói. Tiếp tục đi, lúc nào vậy? Chúng tôi đang đi ra xe cảnh sát. Tôi nói với giọng không được vui. Thì cô ấy bỏ quên đôi găng tay. Tôi nói, để tôi vào lấy cho, thì cô ấy bảo, thôi, tôi biết chỗ đã để chúng, không còn gì phải sợ khi vào phòng nữa, vì cái xác đã được mang đi rồi. Sau đó cô ấy chạy trở vào, nhưng chỉ đi chừng một phút thôi. Cô ta có đeo găng hay cầm chúng trên tay khi gặp lại cậu hay không? Tôi ngờ ngừ. Có, tôi nghĩ là có. Rõ ràng cô ta không có. Hawkeye nói, bằng không cậu đâu phải ngập ngừng. Có lẽ cô ấy đã nhét vào túi sách rồi. Vấn đề rắc rối là, Hawkeye có vẻ muốn quy kết. Cậu mê tích cô ta rồi. Đừng có nói vớ vẩn nha. Tôi tự vệ một cách mạnh mẽ. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên chiều hôm qua. Không phải cái mà ông anh thường gọi là buổi ban đầu quen nhau lãng mạn đâu. Điều ấy thì tôi không chắc lắm. Đâu phải ngày nào chàng trai trẻ cũng được thiếu nữ lao vào trong vòng tay mà kêu thét lên cầu cứu theo cái kiểu bằng lòng chấp thuận thời nữ hoàng Victoria, làm cho người đàn ông cảm thấy mình là một đấng anh hùng, một người bảo vệ ga lăng. Chỉ có điều cậu phải thôi đi, đừng bảo vệ cô ta nữa. Chỉ có thế thôi. Cho đến nay, như cậu đã biết, cô gái ấy có thể ngập đến tận cổ trong vụ mưu sát này. Có phải ông anh đang nói cô gái mảnh khảnh ấy đã đâm một nhát dao vào người đàn ông, giấu nó ở đâu đó quá kỹ đến nỗi các điều tra viên của ông chẳng đứa nào tìm thấy. Sau đó cố tình hấp ta hấp tấp ra khỏi nhà rồi diễn cái màn kêu thét cho tôi xem, đúng không? Chắc cậu sẽ kinh ngạc khi biết những gì tôi từng trông thấy vào thời của tôi. Thanh trà nói vẻ mập mờ. Chẳng lẽ ông anh không nhận thấy? Tôi phẫn nộ cực vấn. Đời tôi đầy rẫy các nữ điệp viên xinh đẹp đủ mọi quốc tịch. Tất cả các cô đều có số đo ba vòng thường làm cho một gián điệp người Mỹ quên bẵng trong ngực áo của mình có một lọ rượu whisky lúa mạch đen nhỏ xíu. Tôi đã miễn nhiễm với mọi quyến rũ của phái nữ rồi. Cuối cùng anh hùng không có ai mỹ nhân, Hawkeye nói. Tùy thuộc vào tuyếp người hết thôi. Sheila Webb hình như là tuyếp người hợp với cậu đấy. Dù sao đi nữa tôi cũng không hiểu nổi vì lẽ gì ông anh cứ chăm chăm buộc vụ này vào cô ấy. Hawkeye thở dài. Chẳng phải tôi đang cáo buộc cô ta, mà tôi phải bắt đầu từ một điều gì đấy. Cái xác được tìm thấy ở nhà Beth Marsh, bà ta không tránh khỏi liên can. Cái xác được cô gái tên Webb tìm thấy, Tôi không cần nói, cậu cũng biết rất thường xuyên người đầu tiên tìm thấy một xác chết cũng chính là kẻ đã gặp hắn lần cuối cùng lúc còn sống. Cho đến khi có thêm những sự kiện khác xuất hiện, hai người ấy vẫn còn nằm trong vòng điều tra. Khi tôi vào phòng ấy ngay sau 3 giờ, người đàn ông ấy đã chết ít nhất nửa giờ, có lẽ còn lâu hơn thế. Điều ấy thì sao hả? Giờ ăn trưa của Selawab từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 đấy. Tôi bực tức nhìn ông. Ông đã tìm thấy gì về Curry rồi? Hawkeso đáp với giọng cay đắng bất ngờ. Chả có gì. Ông anh nói chả có gì nghĩa là sao? Là ông ấy không tồn tại, chả có người nào như thế cả. Công ty bảo hiểm Metropolis nói gì hả? Họ cũng chả có gì để nói, vì chả có cái gì như thế. Metropolis and Provincial Insurance cũng không tồn tại. Còn chuyện ông Curry ở đường Denver thì chả có ông Curry nào cả. Chả có đường Denver, chả có nhà số 7 hay bất cứ số nhà nào khác. Thú vị thật. Tôi nói, ông anh muốn nói hắn ta chỉ có mấy tấm danh thiếp bịp, in một cái tên giả, một địa chỉ ma và công ty bảo hiểm ma. Có lẽ vậy. Theo ông anh thì hắn định bịp bợm kiểu gì? Thanh tra Hawkeso nhún vai. Ngay lúc này chỉ là phỏng đoán. Có lẽ hắn đi thu phí bảo hiểm ma. Có lẽ đó là một cách để hắn lọt vào các ngôi nhà rồi giở trò. Có lẽ hắn là một tên lừa đảo, một kẻ lạm dụng tín nhiệm, hoặc một gã chuyên cầm nhầm những món giặt giảnh không ai để ý, hay một thám tử tư. Chỉ là chúng ta không biết thôi. Nhưng rồi ông anh sẽ tìm ra. Sẽ tìm ra chứ. Cuối cùng chúng tôi sẽ rõ. Chúng tôi đã gửi đi dấu vân tay của hắn để xem hắn có bất cứ kiểu tiền án tiền sự nào hay không. Nếu có sẽ tiến được một bước dài, bằng không sẽ khá khó khăn đấy. Một thám tử tư. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi thích như vậy hơn. Nó mở ra những khả năng. Những khả năng là tất cả những gì chúng ta có được cho đến nay. Bao giờ mới mở cuộc điều tra chính thức? Ngày kia, đơn thuần chỉ là hình thức và thay đổi nơi tiến hành điều tra mà thôi. Chứng cứ pháp y thì sao? Bị đâm bằng một dụng cụ nhọn. Cái gì đấy như là một con dao thái rau trong nhà bếp. Điều ấy phần nào loại trừ cô bé Max phải không? Tôi nói với vẻ nghĩ ngợi. Một người đàn bà mù hầu như không thể nào đâm một người đàn ông. Bà ấy thực sự bị mù. Tôi nói có đúng không? Đúng đấy, bà ta bị mù. Chúng tôi đã kiểm tra. Và bà ta đã khai về bản thân đúng sự thật. Bà ta từng là giáo viên dạy toán trong một trường ở miền Bắc. Bị mất thị lực cách nay chừng 16 năm. Bắt đầu đi học lại chữ nổi, vân vân. Và cuối cùng có một chỗ làm trong viện Ehrenberg ở đây. Bà ấy có thể bị tâm thần đúng không? Vì quá bận tâm về những chiếc đồng hồ và nhân viên bảo hiểm hay sao? Tất cả thực sự kỳ quái đến nỗi không biết phải nói sao đây. Tôi không đừng được phải nói bơi đôi chút hàng hái. Như Ariane Oliver trong những giờ phút tồi tệ nhất của bà, hay Gary Gregson quá cố trên đỉnh cao sung mãn của ông ấy. Cứ nói tiếp cho thỏa thích đi. Cậu có phải là thanh tra đảm nhiệm vụ này đâu chứ? Cậu không phải làm hài lòng cấp trên hay cảnh sát trưởng và tất cả những người còn lại. Ừ nhỉ. Không chừng chúng ta sẽ có được điều gì đó hữu ích từ láng giềng. Tôi nghi ngờ điều ấy. Hawkeso nói một cách chua chát. Nếu người đàn ông ấy bị đâm trong giường trước, rồi hai người đàn ông đeo mặt nạ khiêng hắn vào nhà. Chả có ai nhìn ra cửa sổ hoặc trông thấy bất cứ điều gì. Đây đâu phải là một cái làng, thật không may. Wilbraham Crescent là con đường giới thượng lưu cư trú. Lúc gần một giờ, những người đàn bà đến giúp việc hàng ngày có thể thấy gì đó thì đã về nhà cả rồi. Chẳng có ngay cả một xe điện lăn bánh trên đường. Không có người đau yếu bệnh tật cao niên nào suốt ngày ngồi bên cửa sổ hay sao? Đấy là điều chúng tôi mong muốn mà chẳng có được. Còn hai nhà số 18 và 20 thì sao? Số 18 là nhà của ông Waterhouse, trưởng quản thư ký tòa án của Gainsford và Swettenham. Và chị của ông ta dành thời gian rảnh rỗi để quản lý ông ta. Tất cả những gì tôi biết được về số 20 là người đàn bà sống ở đấy có nuôi chừng 20 con mèo. Tôi không thích mèo. Tôi bảo ông, đời cảnh sát thật cực khổ. Rồi chúng tôi lên đường.